trong chương trình kịch sống tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức phần 2 của vở kịch tâm lý xã hội Mái ấm gia đình của soạn giả Hồng Phúc, viết về đời sống éo le, đắng cay của mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại, với thành phần diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai bà Năm, Thu Ba trong vai Thúy, con dâu bà Năm, bé Minh Thảo trong vai bé Sơn, Đoan Thi trong vai Thanh Hằng, xứ ngôn viên truyền thanh, Hoàng Bảo trong vai Cường, xứ ngôn viên truyền thanh, và Quốc Tuấn trong vai nhà văn Hoàng Dũng, con của bà Năm.
Mà ai đưa ba về vậy con?
Ông Hamlet, ổng đang trả tiền taxi.
Vậy hả? Vậy con mời ổng vô nhà chơi đi con.
Không được đâu ba, hồi hôm ổng gõ cửa nhà mình hoài à, con sợ quá con đâu có dám mở.
Vậy thôi.
Sơn.
Dạ.
Nội nè Sơn.
Ý, nội. Nó mặc đồ lạ quá con nhận không ra.
Tại trời lạnh, nội mặc vậy cho nó ấm. Vậy từ tối hôm qua tới giờ là con có ở trong nhà hả? Sao còn tắt đèn tối thui, nội gõ cửa hoài không thấy ai trả lời hết vậy?
Con thấy nội lạ quá con sợ con không dám mở.
Vậy mà nội tưởng cha con mày đi đâu? Mai mà thấy đôi giày của ba mày để ở ngoài sân, nội cho con đốm mà nó đánh hơi nó đi kiếm ba con. Vậy mà nó kiếm ra đó con à.
Ba con lấy đâu vậy nội?
Thì thằng cha mày nó xỉn, nó nằm ngủ ở ngoài ghế trạm xe bớt đó. Nội tưởng nội bụi đời, ba mày còn bụi đời hơn nội nữa. Dũng nè, làm gì mà sai mà xỉn dữ vậy con? Tao mà không đưa về ha, mày nằm ở ngoài có ngày mày trúng gió mà chết đó nghe không con?
Tại má không biết thôi, sợ con ngày hôm nay ăn tức không phải ngày của mẹ. Tụi nó ép con uống quá trời quá đất. Con ra con đón xe bớt nó mà không hiểu sao nó gục hồi nào không hay nữa. Sơn à,
dạ.
Rót giùm cho ba ly nước đi con.
Dũng à, có vui gì cũng đừng có quên cái nhiệm vụ làm cha của mình chứ không con.
Tại má không biết thôi, một năm có một ngày lễ của mẹ chứ. Bình thường á má thấy con bao giờ con uống rượu đó má.
Má lo cho con vậy thôi. Chứ vui với bạn bè mà con bỏ con ở nhà một mình như vậy á, má thấy không có được ngang. Ở bên này cảnh sát họ biết được là phiền lắm con ơi.
Con biết mà.
Hay dạ, chắc là con buồn con vợ con chứ gì. Thôi, đừng có buồn nữa. Hôm nay nè, má sẽ giải quyết mọi chuyện hết á. Sơn à, Sơn.
Dạ.
Lấy cho ba con cái mền coi, coi bộ cơn sốt rét của nó hành trở lại đó.
Ý, nội, con đón nó biết nghe tiếng Việt hả nội?
Thấy không, anh nội nói con lấy cái mền mà nó lật đật mà nó nghe nó chạy là nó cạp cái mền liền, thấy không? Nó là thám tử của nội đó, còn nội là điệp viên 007. Con biết ông điệp viên này không?
Có, con có coi phim ở trên tivi nha. Mà ủa, ở đâu nội có con đốm này vậy?
À, nói nào ngay, nội đi lụm lon. Nè,
dạ.
Nhưng mà con đừng có kể chuyện này cho má con nghe nha hôn. Nó không có thích bằng nội đi lụm lon đâu á, má con kỳ lắm à.
Con có nói đâu, nội yên chí. Nội, kể đi nội.
Từ từ nội kể nè, nghe không?
Sao nội?
Bây giờ khoan đã, để từ từ nội kể nghe không? Khoan.
Dạ.
Đố mà, lấy đồ nghề cạo gió cho bà coi. Con thấy chưa? Cầm thấy nó chưa?
Nó cầm cái giỏ của bà nội ra, bà thấy không?
Nè, để nội cạo gió cho ba con rồi nội kể nè. Đó. Đó. Nè, giờ nội cạo gió ha.
Dạ.
Nghe nghe không? Con biết không?
Dạ.
Cái hôm đó nội đi lụm lon, tự nhiên ở trong cái thùng rác á, nó nhảy ra một con chó. Âu chao nó vừa dữ mà nó vừa ở dơ, nó lại xấu xí nữa. Nó nhìn bà nội nó sủa sùm hả, nó tưởng nội dành đồ ăn của nó. Té ra nó là một con chó hoang. Nội còn một ổ bánh mì thịt á.
Dạ.
Cái nội bẻ đôi cái mà nội chia cho nó ha.
Dạ.
Cái tự nhiên nó dãy cái đuôi nó mừng, nó theo nội luôn. Mà ngộ lắm mà nhà không còn.
Dạ sao nội?
Nói tiếng Mỹ nó không hiểu, mà mình nói tiếng Việt nó biết hết trơn, hết trội hà, mất ngộ quá chứ.
Nội, vậy chủ cũ của nó là người Việt hả nội?
Chứ còn gì nữa. Trời ơi, cháu của bà thông minh quá đi. Chủ cũ của nó là người Việt, mà nội nghĩ phải là người Việt đặc biệt lắm mới dạy cho nó khôn như vậy. Rồi cái nội mang nó về nội nuôi. Sau này nội mới biết chủ cũ của nó là một ông già mà diễn viên dạy thú trong đoàn xiếc đó. Nội nghe nói đâu bên Việt Nam ổng nổi tiếng lắm, vậy mà qua đây chỉ biết lủi thủi với con chó làm bạn. Người ta còn kể nữa.
Sao nội?
Từ ngày mà ổng chết đi đó, cái con chó này nó cứ nằm quanh bên nấm mồ của ổng. Cái nghĩa địa họ kêu cảnh sát.
Dạ sao nội?
Cảnh sát mang xe bắt chó lại. Cái nó sợ quá, nó bỏ đi bụi đời luôn. May sao nó gặp bà nội. Mà có nó, nội cũng đỡ buồn. Thật ơi, thiệt. Ông ơi, coi nè.
Gì nội?
Nói chứ nữa, bà con nè, thấy ông gió nhiều quá.
Gió nhiều lên sao nội?
Chứ con không thấy nội cạo gió hả? Lưng của ba con nó đỏ bầm hết đi này, không thấy sao?
Nội làm vậy làm chi vậy nội?
Thì nội cạo gió độc trong người ba con ra, để cho ba con tỉnh. Nó mới sức một miếng dầu xanh mà mồ hôi tuôn ra như tắm. Ý, chắc là nội phải đi mua lá sông về để ba con xong mới tỉnh được. Thôi, bây giờ nè nghe không?
Dạ.
Con dùm chừng ba con để nội xuống bắt nội nước sôi cái nghe không?
Nội à, ba có con quên đóng tiền điện. Đâu có điện đâu mà nội nấu. Sở điện thoại họ cắt rồi.
Ơi, thiệt cái thằng cha mày, đóng tiền điện mà cũng quên. Thôi thôi, để nội lên sở điện rồi nội đóng tiền.
Dạ.
Hẳn nội ghé chợ mua đồ về cúng luôn. Nè.
Dạ.
Sao... Dạ, nhà cửa gì không có cái gì ăn uống hết. Thôi, nhớ ở nhà chơi với con đốm nghe.
Dạ.
Này, có bánh giò bánh chân ở trong xe đó, con ăn đỡ đi ha.
Dạ.
Nội đi chợ về chắc thế nào cũng có điện. Rồi nội nấu đồ ăn cho con ăn luôn, nghe không? Nhớ coi chừng con đốm, đừng cho nó ra đường mà nó sủa, nó cắn người ta là chết, nghe không con?
Dạ, nội đi về sớm nha nội.
Nội mua lá xong về cho ba con, xong cho ba con tỉnh rồi nội mới hỏi tội nó. Ba con hư quá đây mà. Thôi, nội đi nghe không?
Dạ. Nội.
Gì?
Nó đội mũ giống 007 quá.
Ừ, thì tao đã nói là tao điệp viên mà. Mà nội mặt vậy cho nó ngầu, ra đường không sợ người ta bắt nạt, hiểu chưa con?
Nội hả? Nội về nhà kỳ này nội chơi với con lâu không nội?
Thì cũng lâu, cũng ít tuần. Hai bà cháu mình mà tha hồ tâm sự. Thôi nội đi nghe không? Nhớ dạ. Coi chừng con đốn nghe chưa con?
Dạ. Nhà em có người một con chó. Nhà em có người một con chó. Nó tên là con đốm.
Bé Sơn, bé Sơn phải không?
Dạ, con là Sơn, con cái này là con đốm.
Cô là cô Hằng ở đài phát thanh. Cô lại thăm con như là đã nói chuyện ở trên phone. Nè, cô có mua đồ ăn cho con nè.
Dạ, con cảm ơn cô. Con mời cô vô nhà. Con mời cô ngồi.
Ủa, cái gì vậy nè? Sao mà đẩy kính mít vậy?
Dạ, ba con.
Ủa, sao con nói là không có ai ở nhà?
Dạ, ba con cũng mới gì à. Ba con sai rồi bị trúng gió nên ổng về không nổi.
Trúng gió? Rồi có uống thuốc gì chưa?
Nội có cần cạo gió cho ba con rồi.
Thôi, thì cô đã hứa là với con đúng như lời hứa. Bây giờ thì con đã có ba, có nội. Con đâu có gì phải sợ nữa. Bây giờ cô về được rồi ha. Cô biết con rồi, mà cũng biết nhà của con, thì coi như chúng ta là bạn. Thôi cô về ha.
Cô Hằng, cô ở lại với con chút nữa đi cô. Con muốn giới thiệu với cô với nội của con. Nội con ở trong viện dưỡng lão mới về thăm con. Nội con với con thích nghe giọng đọc truyện của cô Hằng ít trên đài lắm.
Không được, cô phải đi về liền. Trời ơi, con đốm này sao nó khôn quá vậy nè.
Dạ, nó cũng muốn cô ở lại với con. Dạ, nó giận đó cô, nó hiền lắm, nó không có cắn đâu.
Dễ thương quá ha. Nè, đốm, đốm, lại đây, đốm.
Sao mà ồn quá vậy? Sơn à, con đưa bạn con ra ngoài chơi đi con, đi.
Dạ.
Chào chị.
Dạ, chào chị.
Sơn, ai vậy?
Má à, ba, má về, má về.
Nè, Sơn, thôi, cứ để ba con ngủ đi. Con lại đây. Nghe mẹ hỏi nè.
Dạ.
Ai vậy?
Dạ.
Ai?
Dạ. Dạ bạn. Ba ơi, má về.
Nè, Sơn, thôi, cứ để cho ba ngủ đi. Con lại đây. Nghe má hỏi nè. Ai vậy? Ai?
Dạ.
Má hỏi ai?
Dạ, dạ bạn. Ba ơi, má về.
Ba của con có bạn đẹp quá ha. Xin lỗi, có phải cô sức dầu xanh cho con tôi không?
Dạ không, tôi vừa mới tới.
Dạ con sức dầu xanh cho ba để cho nội cạo gió.
Hả? Nội về hả? Nội đâu rồi con?
Dạ nội cho mua đồ xong cho ba.
Thôi, con đi vô tắm thay đồ đi. Mẹ không chịu nổi cái mùi dầu xanh đó. Thôi quá. Xin lỗi chị nha, tại tôi bị dị ứng á với cái mùi dầu xanh. Chứ không phải tôi khó chịu vì sự có mặt của cô đâu. Cô cứ yên tâm đi, tôi chưa bao giờ biết ghen.
Dạ chị đã hiểu lầm tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hằng, làm ở đài phát thanh. Bé Sơn nó gọi điện vô đài.
Đơn giản là tôi biết cô là ai rồi. Cô cứ yên tâm đi, dù tôi không còn ở đây nữa, lâu lâu tôi mới về thăm con một lần.
Anh một nơi, chị một nơi thì thiệt thòi cho bé Sơn.
Cô có vẻ đặc biệt quan tâm đến bé Sơn quá. Có thể đó chính là sức mạnh để giữ cha con không rời cái căn nhà thuê cũ rích này. Cô giỏi lắm.
Hả? Tôi nghĩ là chị không có nên nói như vậy. Chị
hay là... hay là cô muốn tôi nói thẳng ra rằng chúng tôi chưa có ly dị đâu. Đừng có làm.
Xin phép chị cho tôi về, tôi rất là bận.
Khoan, xin lỗi tôi hơi nặng lời, nhưng mà đó là sự thật. Thực ra tôi cũng muốn thông cảm cho cô lắm. Trước kia tôi cũng như cô, rất là mơ mộng, lãng mạn. Tôi đã yêu, yêu say đắm nhà dân Hoàng Dũng qua những nhân vật lạ kỳ trong truyện của ông ta.
Thì ra đây là nhà văn Hoàng Dũng với những tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết tới.
Thôi, đừng giả vờ ngây thơ nữa, không cần phải như vậy đâu. Đúng, đây chính là nhà văn Hoàng Dũng, người đã thiêu dệt cho độc giả bao nhiêu là nhân vật đẹp trong truyện tiểu thuyết. Nhưng mà thực tế, ông ta không hề sống như những nhân vật lãng mạn trong tiểu thuyết của ông ta đâu. Không giống chứ gì? Chưa đâu. Mai đây hả, cô sống chung với anh ấy, cô sẽ hiểu rõ nhiều điều hơn tôi nữa.
Không không không, tôi không có cần chị nói về ổng. Chị đừng có lầm lẫn nữa.
Cô sợ thần tượng của cô sụp đổ à?
Không, thưa chị, tôi chưa hề biết mặt nhà văn Hoàng Dũng. Tôi chỉ biết ông ta qua tác phẩm, còn đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy ổng.
Lần đầu tiên? Thôi, cứ tạm tin những điều cô nói đi. Hello? Hello? Cái gì? Không, tôi muốn giải quyết mọi chuyện xong trước cái ngày lễ Mother Day. Trời ơi, gia đình tôi còn phải dọn vô nhà trước cái ngày lễ mà của mẹ chứ. Bao nhiêu? Được, không sao, tôi sẽ chi hết. Nè, liệu hồn đó nha, nếu mà không đúng như lời hứa, không yên với tôi đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ tới chồng tiền liền. Bye. Sơn ơi, Sơn.
Dạ.
Má có chuyện phải đi gấp. Nè, xong việc rồi má sẽ về. Anh Dũng, anh Dũng. Nè, dậy đi, nhà đang có khách kìa. Đó, cô thấy không?
Cho anh ngủ một chút.
Đó, cô thấy chưa? Tối ngày cái say sưa như vậy nè, ai mà chịu cho nổi. Chắc tôi phải bắt con về nuôi quá. Chứ giao cho ổng à, có ngày cảnh sát họ còng luôn hai vợ chồng. Thôi tôi có chuyện phải đi gấp. Thôi chào cô.
Cái gì? Cái gì mà bắt con? Cái gì mà cảnh sát à? Ủa kìa, Thúy. Ơ kìa, Sơn, đi đâu vậy? Hả? Thúy, dạ. Hai người đi đâu vậy?
Dạ, thưa ông, cháu nó đang tắm. Xin phép ông cho tôi chờ cháu một chút. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là...
Cô, mong cô hiểu và thông cảm với gia đình của tôi. Mẹ nó thì đi làm xa, lâu lâu mới xẹt về một cái xong là đi liền. Còn vợ chồng tôi thì lục đục mấy lâu nay, nhưng cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hết. Tôi nghĩ là tôi sẽ giải quyết được và sẽ chăm sóc cho bé Sơn chu đáo hơn. Tôi xin đem hết lương tâm ra hứa với cô. Cô cũng là người Việt, vậy mong cô thông cảm cho.
Xin lỗi, hình như là ông còn say rượu. Tôi muốn giới thiệu với ông là...
Không. Tôi xin thề với cô là tôi không hề nghiện rượu. Cô không cần phải giới thiệu với tôi. Giới thiệu với tôi với bác sĩ hoặc là một nơi trung tâm cai nghiện nào cả.
Ông đi uống rượu cả đêm hôm qua. Ông bỏ bé Sơn ở nhà một mình. Tới giờ này ông cũng chưa có tỉnh. Nếu mà cảnh sát họ biết được thì họ không có để cho ông yên đâu.
Biết. Tôi biết mà. Nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên trong đời của tôi. Cái chỗ của tôi làm, họ ăn lễ Mother Day, ngày của mẹ đó mà. Giả lại, tôi đang buồn ở trong lòng, buồn những chuyện gia đình. Tôi buồn quá, tôi kiềm chế không có nổi. Tôi đã lỡ chén hơi nhiều. Bởi vì tôi muốn quên đi tất cả mọi chuyện. Nếu không, thì những ý nghĩ đen tối nó cứ mãi ám ảnh tôi ngày đêm. Cô cũng biết mà, nếu tôi tự tử thì bé Sơn nó sẽ sống ra sao? Tôi đã chạy trốn sự khủng hoảng bằng cách tôi uống cho thật nhiều. Nhưng thật sự tôi đã sai lầm. Tôi thật sự có lỗi. Tôi xin hứa với cô là từ nay sắp tới, tôi sẽ không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào hết.
Ông nói hết chưa?
Nếu cô chưa thật sự tin lời của tôi, thì tôi cũng xin cô một điều này, là cô hãy tin tôi là một người cũng có một trái tim như bao nhiêu người khác.
Ông nói chuyện về tiền không mà, ông chưa có tỉnh rượu, là người ai mà chẳng có một trái tim.
Đúng đúng, cô nói rất đúng. Cô nói điều gì cũng đúng hết. Thành ra tôi cũng biết thương vợ, thương con. Chắc là cô chưa có gia đình chứ gì, bởi vậy cho nên cô vẫn chưa hiểu. Chừng nào cô có chồng có con rồi thì lúc đó cô mới hiểu là cha mẹ họ sẽ chẳng còn gì khi họ phải mất đi đứa con ruột thịt của mình. Sơn.
Dạ.
Ra đây ba biểu. Nè, rót đi nước, mời cô uống đi. Xin lỗi cô. Cô uống nước trà hay là uống nước lọc đi?
Dạ, ở nhà của ông có bia lạnh không?
Hả? Bia? Bia lạnh hả? Cô cứ thử tôi hoài hả? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là một con người nghiện rượu. Tôi không có thói quen uống rượu bia ở trong nhà.
Ba, con thấy trong tủ lạnh còn hai chai.
Làm gì mà có hả mày?
Con thấy để ở dưới đáy tủ lạnh.
Hả? Vậy sao? Chắc là lâu quá rồi, cho nên ba không có để ý nữa. Mày cũng tin thật đó.
Cô biết không, ba con chỉ thích uống rượu thôi, chứ bia là ba con chê. Để con mang bia mời cô ha.
Thôi, cô cũng thích một ly rượu nhỏ hơn là một chai bia.
Vậy là cô giống ba con rồi, để con rót một ly rượu mời cô.
Sẵn cô rót cho ba con một ly luôn.
Thực sự đây không hẳn là rượu, nó là một loại nước trái cây lên men, dùng để uống khai vị khi ăn no cho dễ tiêu. Nó thuộc loại rẻ tiền, không biết là có xứng đáng để mời cô hay không.
Dạ không sao, trước là sao quen.
Nè Sơn, mày chơi ba mày hay sao? Tự nhiên lý cho ba ly rượu bự vậy nè.
Ba vẫn thường uống bằng ly này mà.
Cái thằng này.
Tôi đang đi làm, đáng lẽ là tôi không được phép uống rượu, nhưng đây là lần đầu tiên hân hạnh được làm quen với ba của bé Sơn. Và cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nhà văn Hoàng Dũng. Cũng thiệt là bất ngờ. Hồi nãy giờ tôi có nói cái gì hơi quá thì tôi mong ông bỏ qua cho. Dạ, mời ông.
Lý ra thì cô có bỏ qua cho tôi thì tôi mới dám uống, chứ thực lòng tôi đâu có dám phiền trách gì cô. Giả lại, tôi đâu có dám coi thường người thay mặt cho sở xã hội. Nhưng mà có một điều tôi vẫn chưa hiểu, tại sao cô lại mời tôi uống rượu? Cô muốn điều tra tôi vấn đề gì?
Tôi đâu có điều tra cái gì, chẳng qua là tôi muốn thông cảm cho hoàn cảnh của ông.
Ồ, vậy xin lỗi cô, cô làm ở bộ phận nào nơi sở xã hội?
Anh đã hiểu lầm tôi từ nãy giờ, tôi không phải là social worker.
Trời đất, sao nãy giờ cô... Ủa sao kỳ vậy? Sao nãy giờ cô không chịu nói cho tôi biết?
Tôi định giới thiệu về tôi mấy lần, nhưng mà anh cứ phân trần hoài, tôi đâu có kịp nói.
Vậy mà nãy giờ, thú thiệt nha, cô đã làm cho tôi hết hồn đó. Xin lỗi, vậy cô là ai?
Tôi là bạn của bé Sơn.
Bạn bé Sơn? Ở trong trường hợp nào vậy?
Trong trường hợp là bé Sơn bị bỏ rơi như là một đứa trẻ mồ côi. Cũng may là bé Sơn nó gọi điện thoại vào đài để gặp tôi. Chứ nếu mà vì quá sợ em gọi cho cảnh sát thì chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình ông? Tôi chính là người đọc truyện mái ấm gia đình của ông ở trên đài. Tôi cũng rất mong gia đình ông là một mái ấm thật sự. Thôi được, xin phép ông tôi phải về. Cô về nha bé Sơn.
Dạ, cô đánh ghé thăm con nha cô.
Được rồi, cô hứa, chào con.
Dạ, chào cô. Nè, Sơn, ra đây ba biểu. Con ở đâu mà lòi ra một người bạn lớn như vậy? Đừng có nói với ba là bạn học con đó nghe chưa. Tại sao nãy giờ má con gì không gọi ba thức dậy hả?
Con có gọi mà ba sai quá, ba đâu có nghe. Má bận gì, má đi chút nữa má mới gì à?
Vậy bà nội của con đâu?
Nội đi đóng tiền điện, với đi chợ mua lát xong cho ba.
Ba thiệt làm phiền bà nội của con quá. Chút nữa nội của con gì, con xin lỗi nội dùm cho ba nha. Đáng lý ra tối hôm qua ba không nên uống nhiều như vậy. Bỏ con ở nhà một mình đâu có được. Nhưng vì bạn bè, họ mới tìm được cho ba thêm một cái chốt buổi tối. Họ nói là tập cho con ở nhà một mình thử xem sao. Ba cũng lo quá. Tuy là con đã lớn, nhưng nếu con cần ba phải ở nhà buổi tối với con ba sẽ không đi làm thêm một chút buổi tối nữa. Sơn à, nếu ba đi làm, con cảm thấy sao nè? Nói cho ba
lần
biết.
Lần đầu thì con còn sợ, nhưng mà để con xin bà nội con đốm, hay là con nói nội dở với con luôn, thì ba cứ đi làm đi đâu có sao.
Nhưng mà có nội con ở nhà thì má con không chịu về đây nữa, bởi vì hai người không hợp tánh tình với nhau.
Vậy chứ sao nội dư ở trong viện dưỡng lão, má cũng đâu có chịu gì ở với ba.
Tại má của con cứ trách ba, cứ bám lấy cái ghế giết văn, không có kiếm ra đồng nào. Thôi thì để chiều má con, ba bỏ giết, ba sẽ đi làm. Ba sẽ đi làm luôn hai chốt để quên đi mọi chuyện. Thực ra thì ba rất muốn nội của con và má con cùng về đây ở chung với nhau. Nhưng mà
ba, con còn nhỏ, con chưa có đi làm được ghế phụ với ba. Nhưng con là con trai, con sẽ ở nhà một mình được. Ba đừng có lo, ba cứ đi làm đi. Con cũng muốn má với nội cùng giữ chung.
Thính giả vừa nghe phần 2 của vở kịch Tâm lý xã hội Mái ấm gia đình. Túy Hồng và ban kịch sống kính chào tạm biệt và xin hẹn tuần tới với phần 3 của vở kịch.